chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, Tùng về Hà Nội khi Đức đã sinh con được 4 ngày. Sung sướng ngắm con, nhưng Tùng vẫn chạnh lòng ghen. Mắt mẻ nhắc tới Tuấn, khiến cả Đức và Nghĩa đều khó chịu. Tự ái vì câu nói của Nghĩa, máu ghen là do mặc cảm thân phận thiếu tự ti sinh ra. Những ngày sau, Tùng đã trả đũa em vợ bằng cách châm chọc, buông lời sàm sỡ, khiến Nghĩa tức giận bỏ về. Giang Biên về Hà Nội đến thăm Đức. Nhìn cô gái trẻ, xinh, chuyện trò thân mật với chồng, Đức thấy ghen và trong lòng thấy không yên tâm khi biết văn phòng ở Lạng Sơn chỉ có Tùng và Biên. Đức đề nghị Tùng xin về Hà Nội làm việc, nhưng anh không đồng ý vì lương thấp. Không thuyết phục được chồng, Đức đã đến công ty gặp giám đốc Dũng, đề nghị và được chấp thuận. Không biết bằng cách nào, tên Lý Sinh đã nắm được thông tin Tùng sẽ rời Lạng Sơn. Một âm mưu xảo quyệt, hắn đã tính toán, răng sẵn bẫy để chờ Tùng mà anh không hề biết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn trong buổi đọc truyện hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Hai cô mỉm cười gật đầu tuân lệnh. Họ rót rượu, nâng ly, tiến lại ngồi lên thành ghế, quàng vai rồi đưa ly lên môi hai người đàn ông. A Liên thì thầm vào tai Tùng. Em mời anh uống rượu. Tùng và Xanh uống một nửa, rồi mời hai cô uống nốt phần còn lại. Xanh nói. Liệu cô Giang Biên có cưng chiều ông như thế này không? À không, Giang Biên không biết chuốc rượu, nhưng cô ấy biết đàm phán những thương ước, soạn thảo những hợp đồng và thực thi những cam kết khá thành thạo. Tôi lại muốn cô ấy thích chơi bài nữa. Ông đi, làm tôi mất một ông bạn cờ bạc cao tay. Tôi lại nghĩ, ông đã thoát được một đấu thủ luôn luôn làm ông bại trận. Ha ha. Xanh triết lý. Cả cuộc đời tôi là một canh bạc dài. Thua ông cũng là nhất thời thôi. Trước khi chia tay, ông cho tôi cơ hội phục thù chứ. Tôi đã sẵn sàng, nhưng cả hôm nay nữa, vận may sẽ không đến với ông. Thời gian tôi còn ở xứ Lạng cũng không lâu. Tôi muốn trận cuối cùng, chúng ta chơi với hệ số K bằng 300. Có nghĩa là tốc độ được thua sẽ tăng gấp 3. Lý Sinh đặt bàn tay to bè lên tay Tùng, nhìn thẳng vào mắt anh khẳng định. Tôi chấp thuận. Hai cô hầu mang hai cỗ bài ra. Tùng xem một lượt rồi chọn lấy một cỗ. Một cô chia, một cô rót rượu. Hai người đàn ông lên bài. Nhìn một lượt mỉm cười tự tin và cuộc chơi bắt đầu. Ông Bình đang ngồi đọc báo, bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang. Bà Nga trong buồng chạy ra nhấc máy. Alo, Đức đây à? Mẹ đây. Con đưa bé Bách sang thăm ông bà à? Hay lắm, dì Nghĩa cũng đang ở nhà. Con đi taxi càng tốt. Đèo con nhỏ không an toàn đâu. Ông bà và dì chờ hai mẹ con. Mẹ con Đức sang thăm ông bà à? Bà Nga vui vẻ xác nhận. Lần đầu tiên nó sang thăm nhà ngoại đấy. Thằng bé được hơn 3 tháng rồi, thỉnh thoảng cũng phải đưa con ra ngoài cho nó dặn nắng dặn gió đi chứ. Nghe tin cháu sang chơi, dì Nghĩa từ trong buồng chạy ra. Ôi, thằng Bách đến chơi hả mẹ? Con phải xuống cầu thang đón cháu thôi. Mẹ nó vừa gọi điện, còn chờ taxi thì phải nửa tiếng mới đến đây. Xuống sớm thì chờ lâu, chứ ích gì. Nghe nói nó sắp xây nhà mới đấy mà. Nghĩa nghi ngờ. Lấy đâu ra tiền mà nhanh thế? Chồng một nơi, vợ một nẻo, xây cho ai ở? Thằng ấy làm ăn linh hoạt lắm. Con Đức nó nói trả hết nợ mảnh đất rồi. Tiền đất hết nhiều, chứ tiền xây dựng hết bao nhiêu. Xây 40 mét vuông lên 3 tầng, vật liệu trung bình cũng phải 100 triệu. Buôn hàng chuyến thì đào đâu ra một lúc mấy trăm triệu. Hàng chuyến nhưng là hàng lậu chở ô tô. Lọt được là chúng to lắm. Thằng này nó liều mạng chịu chơi. Nếu trời Phật phù hộ, bà chú kho cho ăn lộc thì mấy trăm triệu có là cái gì? Ông Bình nói giọng vô thần. Chẳng có trời Phật nào dính líu vào chuyện này. Chỉ là trò mua gian bán lận, mưu ma trước quỷ, chộp giật trốn thuế, hối lộ mua đường thì mau chóng phất thôi. Ông gán cho nó toàn những tội bất lương. Đã thế sao ông lại góp cổ phần vào cùng nó kiếm lợi? Ông cãi. Nó cho bà và tôi mỗi tháng vài trăm, có khác gì vay nợ lãi. Chúng ta đâu có can dự vào cái khoản hốt bạc bất lương. Bà Nga cười mỉa mai. Có 10 triệu đồng, ngồi không mỗi tháng xơi 300 bạc. Lại còn chửi bới nó. Ông thật chẳng công bằng chút nào. Ông bà đang tranh luận, thì đã thấy tiếng gõ cửa. Nghĩa ra mở, thì thấy hai mẹ con Đức xuất hiện. Nghĩa mừng quính. Cô đón cháu và mắng yêu. Ôi thằng chó con, đã mò đến thăm ông bà đây này. Đức tươi cười. Con chào bố mẹ, cháu chào ông bà ngoại, chào dì Nghĩa. Nghĩa bế thằng cu xoay tròn. Đức đặt túi sách lên bàn. Ông bà xuống vào đứa cháu ngoại. Ông Bình tươi cười nhận xét. Mới hơn 3 tháng mà thằng cu trông bụ bẫm quá nhỉ. Đẹp trai giống bố, trắng trẻo giống mẹ, ngoan ngoãn giống dì, vui tính giống bà, mạnh mẽ giống ông. Đúng là con nhà Tông rồi. Bà Nga kiêng kỵ. Phỉ phui cái nhận xét của ông. Ông khen thế, không sợ chạm vía cháu tôi à? Con chẳng kiêng, nhưng bố nó thì không thích thế đâu. Dân làm ăn, họ hay kiêng kỵ vớ vẩn lắm. Có kiêng có lành, mất gì đâu, cháu nhỉ. Cho bà bế thằng cún tí nào. Mọi người ngồi cả xuống ghế. Thế bố nó có hay về thăm con không? Hơn 1 tháng nay, bố cháu không về rồi. Hàng họ chuyển dần sang cho cô Biên. Nhà con cũng đang thu xếp bàn giao công việc để được điều về Hà Nội. Cũng phải về mà giúp đỡ vợ con chứ. Cứ biển biệt thì còn gì là cuộc sống gia đình nữa. Bà nói, nếu có vốn về Hà Nội buôn bán cũng đỡ vất vả. Tiền nhà chưa trả hết, lấy đâu ra vốn mà buôn với bán. Về đây thì chỉ làm hành chính, lương tháng 3 cọc 3 đồng thôi. Không còn cơ hội kiếm tiền như trước nữa. Nghĩa nhận xét. Mất cái nọ, được cái kia, bách nhỉ. Cứ để bố mày đeo bám ở cái miền biên giới đó, có lúc mất cả người đó. Bà Nga mắng con gái. Còn nói lăng nhăng gì thế? An ninh biên giới bây giờ tốt lắm. Lạng Sơn là cửa khẩu hữu nghị, núi liền núi, sông liền sông. Lá cờ cách mạng sáng như hừng đông. Mảnh đất làm ăn thịnh vượng. Nó mới lên ít lâu mà có tiền mua nhà kia mà. Ông Bình giảng giải. Nó nói mất người là bởi làm ăn phát đạt, kiếm được nhiều tiền, không có vợ con ở bên, sinh ra chơi bời trác táng. Mất người là ở cái nghĩa đó. Tôi thấy thằng Tùng là đứa chí thú làm ăn, thu vén dành dụm xây dựng gia đình đấy chứ. Thế nó tự xin về hay công ty điều động? Nhà con cũng đang còn ham ở trên đó kiếm thêm ít nữa để xây nhà. Công ty cũng tín nhiệm, muốn cắm anh ấy ở Lạng Sơn thêm vài năm nữa. Nhưng con lường thấy nguy cơ nên đã gặp giám đốc, năn nỉ xin cho chồng về. Ăn non một tí còn hơn. Nguy cơ gì? Đúng là tính khí đàn bà. Lo tính không đâu. Chỉ làm nhụt ý chí của chồng thôi. Bố mẹ không trong cuộc nên chẳng nắm được tình hình. Nhà con sống trên ấy một mình, một nhà. Có một cô thư ký trẻ cặp kè ngày đêm. Nảy sinh tình cảm thì có ai ngăn cấm được. Tốt nhất là kéo về cho yên tâm. Bà Nga cười. Trước thì nó ghen mày, nay đến lượt mày ghen nó, thật chẳng ra sao cả. Như tao với bố mày, mấy chục năm chiến tranh, xa nhau suốt, thế mà có biết ghen tuông, nghi ngờ nhau bao giờ đâu. Nghĩa nói. Lúc ấy bố mẹ chỉ lo sống chết đói rách thôi, chứ thì giờ đâu nghĩ đến chuyện lòng thòng. Còn bây giờ cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ, trong tay lại sẵn tiền nên khó kiềm chế hơn. Cô nhấc thằng Bách lên hôn hít rồi nựng. Cái tính bố Tùng nhà mày cũng trai lơ lắm kia. Tán tỉnh cả gì ngay trong bếp thì tha gì cô thư ký mà không tòm tem. Bà Nga ngạc nhiên. Lại có chuyện đó kìa. Nghĩa tiết lộ. Có đấy mẹ, con phải cho anh ấy một trận nên thân, từ đó mới chừa cái tính chớt nhà với em vợ đi đấy. Đàn ông thật khó hiểu, ghen vợ như hùm nhưng bản thân lại chẳng gương mẫu chút nào. Ông Bình giờ cũng đồng tình với việc chuyển vùng của Tùng. Thôi được, ít tiền mà êm ấm còn hơn giàu có mà lục đục. Còn cũng phải dứt anh ấy khỏi cái nghề buôn bán đi đêm về hôm, sớm ngày nào hay ngày đó. Bố mẹ có hùn vốn 10 triệu đồng, hôm nay con xin hoàn lại ông bà. Bà Nga nói, thì cứ giữ lấy, xem chồng nó có cần nữa không. Tao không lấy lãi đâu mà sợ. Có buôn bán nữa đâu mà giữ tiền. Mẹ đem gửi tiết kiệm về, bù vào khoản trượt giá lạm phát. Nói rồi, Đức mở túi lấy gói tiền đưa cho bà Nga. Con đếm kỹ rồi đấy, 10 triệu gốc và 300 ngàn lợi tức tháng vừa rồi. Cần thì mẹ đếm lại. Con đếm cũng như mẹ đếm, trong nhà lại không tin nhau nữa sao? Con không đưa thì mẹ cũng rút để chuẩn bị cho đám cưới em Nghĩa. Em định bao giờ cưới đấy? Chúng em định tháng 11, cũng sắp phải đặt phòng rồi. Hy vọng tới ngày đó, anh Tùng đã được về Hà Nội. Trong phòng khách của Lý Sinh, cuộc sát phạt đã đến lúc tàn. Tùng thua bạc, mặt mày xanh tái, thất vọng, đứng dậy toan về. Nhưng men rượu làm anh khẩn khưỡng, lao đao suýt ngã. Sinh nói với đối thủ. Ông vào buồng cho tỉnh rượu đã. Trần Nam đã chân chiêu thế kia mà đòi về. Nằm đây có các em hầu hạ yêu chiều cho đã. Mấy ngày nữa về Hà Nội, sống trong vòng tay bà xã, muốn lẻn đi chơi cũng khó. Tùng lè nhè. Ông vét sạch túi tôi rồi, làm gì còn tiền boa cho các em mà ngủ lại. Tôi cho ông vay, lúc nào trả sau, lo gì. Ông cho tôi vay chứ, đưa đây 10 triệu, chúng ta chơi tiếp. Từ xưa, hầu như ông toàn được. Hôm nay mới thua, sao cay cú thế? Nhưng là trận thua sạch túi, thua đậm, trận cuối cùng. Mọi lần thắng gộp lại cũng không đủ bù cho trận thua này. Tôi sắp về Hà Nội rồi, không còn cơ hội gỡ lại. Nếu ông cho tôi vay 10 triệu, tôi sẽ lật lại thế cờ. Sinh cười rung cằm. Nợ cờ bạc khó đòi lắm. Muốn vay, ông phải có gì thế chấp. Làm ăn với nhau mấy năm rồi, ông không tin tôi sao? Đã bao giờ tôi lừa ông đâu. Nhưng mai mốt ông về Hà Nội, tôi biết ông đâu mà thu nợ. Cũng không thể đi kiện ông đòi bồi hoàn khoản tiền thua bạc. Nó chỉ có thể nấp dưới một lý do nào hợp pháp thôi. Hai cô hầu phòng cười. Xe máy bán rồi, đồng hồ nhẫn vàng bán rồi, chỉ còn con người cầm nốt cho anh Sinh đi, chúng em giữ hộ. Hí hí hí. Vẫn còn cái cặp giấy đấy, may ra được vài chục nghìn. Tùng sáng mắt ra, anh suy nghĩ giây lát, rồi đề xuất. Ý kiến em hay lắm. Tôi thế chấp tờ hóa đơn tiền đặt cọc hợp đồng mua 200 xe máy cho ông. Cứ cho tôi vay 10 triệu, rồi tôi chuộc sau. Đưa vào thế chấp đây, tôi cho ông vay, ta đánh tiếp. Tùng mở cặp, lôi ra một tệp giấy tờ. Lục tìm tờ hợp đồng đặt hàng đưa cho Sinh, tờ biên lai nhận tiền. Sinh xem xong, mở túi lấy tiền giao cho Tùng. Máu ăn thua cay cú lại bốc cao nguồn ngụt trong tâm trí anh. Tùng nói như ra lệnh. Các em, chia bài đi. Tôi với ông chơi tiếp. Giang Biên phóng xe máy đến nơi làm việc. Đã 8 giờ, văn phòng đại diện công ty Nam Hoa vẫn đóng cửa im ỉm. Cô mở khóa, dắt xe vào sân, đẩy cửa. Biên thấy Tùng nằm chéo trên giường, quần áo nhầu nát xộc xệch. Chân giày chân tất còn nguyên. Cô xếp đặt lại nơi làm việc, rồi vào nhẹ nhàng, cởi giày, đẩy anh nằm ngay trên giường. Bỗng Tùng mở mắt bừng tỉnh. Biên nhìn anh mỉm cười. Đi chơi khuya về, áo ngoài không thèm cởi, thậm chí còn mang cả giày nằm ngủ. Anh phải về Hà Nội cho chị ấy quản, chứ ở đây thêm nữa là hỏng người. Cô Biên đấy à? Ôi, tôi xin lỗi. Đêm qua tôi đánh bạc ở chỗ Lý Sinh. Đến gần sáng thì thua hết. Tôi say mềm, không biết ai đã quăng tôi về đây. Ồ, phải rồi, hình như Sinh cho lái xe và hai cô gái chở tôi về, rồi dìu vào phòng. Đáng đời anh, em đã nói mà anh chẳng chịu nghe. Mọi lần trước nó thả anh, biết anh sắp chuyển về Hà Nội, nó mới tính nước cho anh xa bẫy để đòi lại những gì đã mất. Tỉnh rượu nghĩ lại, Tùng mới thực sự bàng hoàng, lo sợ. Không những nó gỡ lại, mà còn moi hết ruột mình. Thế là của thiên trả địa hết, tính ra mất bao nhiêu? Tùng suy nghĩ, rồi thống kê lại. 30 triệu tiền mặt, chiếc xe máy, 2 cái nhẫn, 1 đồng hồ. Biên cười chua chát. Cứ coi như một đêm nướng gọn 50 triệu. Ồ không, tôi còn vay thêm nó 10 triệu đánh tiếp mà vẫn không gỡ nổi. Em có tiền cho anh vay nóng 10 triệu để trả ngay bây giờ. Biên lắc đầu. Gì mà gấp thế, nợ cờ bạc, lúc nào có trả sau. Không được, anh đã lấy hóa đơn tiền đặt cọc ra thế chấp. Anh phải chuộc ngay, chứ để đấy rất nguy hiểm. 100 triệu của công ty chứ có ít đâu. Biên hoảng hốt. Ôi, sao anh liều lĩnh thế? Em làm gì có tiền ở đây? Về nhà, em cũng có thể xoay ra cho anh mượn tạm, nhưng phải chờ. Thôi, em đi lấy tiền. Anh gọi điện cho Sinh, đem hóa đơn đến đây xin chuộc. Cảm ơn em đã giúp anh. Để anh gọi cho Sinh ngay. Tùng lại bấm máy điện thoại. Alo, tôi Tùng đây. Tôi muốn gặp ông Lý Sinh. Sao? Ông Sinh vắng nhà. Cô có biết ông ấy đi đâu không? Ông ấy trả phòng, thanh toán khách sạn, mang hết đồ đạc đi rồi. Ông ấy có để địa chỉ mới lại không? Hình như ông Sinh về Nam rồi. Tùng đặt máy xuống, thất vọng thốt lên. Thôi chết tôi rồi. Biên chưa nghe Tùng câu chuyện, hỏi lại Tùng. Sao thế anh? Nó chuồn rồi, không còn dấu vết nào để lại ở khách sạn. Biên cũng sửng sốt thất vọng và lo thay cho Tùng. Em đã nghe nói nhiều vụ bê bối ở tay này. Nhiều bạn hàng của Lý Sinh đã cho thấy có dấu hiệu lừa đảo, chiếm dụng và gian lận. Em đã báo cáo với anh mấy lần, nhưng anh vẫn tin nó. Có hàng tỷ tiền đặt cho cái cô ta xe máy của hắn. Bây giờ hắn sẽ lẫn mất tâm cho coi. Anh ngu quá. Kỳ này anh đến bán nhà đi, đền cơ quan thôi. Cô an ủi anh. Tờ biên nhận tiền đặt cọc, anh giữ là bản chính. Em còn photo được bản phụ. Trước pháp lý, nó cũng có thể giúp anh cứ liệu là đã trao tiền cho Sinh. Dù công ty coi đây là rủi ro kinh doanh, thì anh cũng vẫn phải chịu trách nhiệm, đền bù một mức độ nào đó. Tùng có vẻ tỉnh ra. Đúng là Lý Sinh đã có cả một kế hoạch lừa đảo chiếm dụng, nhưng bản thân anh cũng có tội trong chuyện cầm cố giấy tờ. Thực chất là tài sản công ty lấy tiền đánh bạc. Anh sẽ khai báo thực với giám đốc, người đã tận tình giúp đỡ anh để chịu trách nhiệm tài chính với công ty. Bây giờ thì em đưa anh đến hiện trường xem còn dấu tích gì của tội phạm hay không. Sau đó, ta đi tìm hiểu bạn hàng cũ của Sinh, xem hắn còn có liên quan gì với họ nữa không. Cuối cùng thì phải trình báo công an về hành động chạy trốn này. Ít ra, cũng còn 2 cô tiếp viên có thể làm chứng cho anh. Biên lắc đầu buồn bã. Cũng tốt đấy, nhưng chị Đức lại thêm một mối nghi ngờ lớn hơn. Giang Biên lấy xe kèm Tùng đến khách sạn. Họ vào quầy lễ tân hỏi cô lễ tân. Có phải sáng nay cô nhận lại phòng 302 của ông Lý Sinh không? Vâng, đúng thế. 4 giờ sáng, ông ấy xuống đòi thanh toán, trả phòng, nói là phải sang Trung Quốc làm ăn ít lâu. Ông ấy đi xe máy và đèo theo tất cả đồ đạc. Cô làm ơn cho tôi gặp 2 cô hầu phòng chuyên phục vụ ông ấy được không? Cô tiếp tân lắc đầu. 2 cô đó là ca ve chạy xô. Ông Sinh kéo vào làm hầu rượu, chứ không phải nhân viên khách sạn. Hết giờ họ về, chúng tôi không quản lý nhân sự, nên chẳng biết nhà họ ở đâu. Biên kéo tay Tùng, nói nhỏ. Anh cần gặp mấy cô ấy làm gì lúc này? Ta phải tìm ông Sinh trước đã. Nhưng biết Sinh ở đâu mà tìm? Ta đến mấy địa chỉ bạn hàng làm ăn quen thuộc với Sinh, xem sao. 2 người đang bàn cãi, thì 1 trong 2 cô cà phê đêm qua xuất hiện. Tùng vội chạy đến trước mặt hỏi. Chào em có biết anh Sinh đi đâu sớm nay không? Cô cà vè cũng ngạc nhiên. Em chẳng biết, em cũng đang tìm anh Sinh. Đêm qua anh say khướt, anh Sinh cho gọi taxi và bảo chúng em đưa anh về nhà. Bọn em dìu anh vào phòng khép cửa lại, rồi về nhà mình ngủ. Bây giờ mới đến đây thanh toán tiền với sếp. Thế thì muộn rồi, hắn trả phòng trốn biệt từ 5 giờ sáng. Chúng ta đều bị Sinh lừa. Cô ta nguyền rủa. Anh thua bạc chứ đâu bị lừa. Chúng em mới là người hắn quỵt công và trả tiền taxi nữa. Thằng khốn nạn. Biên nói với cô cà phê. Anh Tùng cầm cho hắn tờ biên lai 100 triệu để vay 10 triệu. Này hắn trốn biệt, không thể chuộc được. Chúng tôi muốn nhờ hai cô làm chứng cho vụ này. Nghe thấy khoản tiền 100 triệu, cô Hầu Diệu hoảng sợ tháo lui không muốn dính vào. Không, em chỉ chuốc rượu thôi, biết gì đâu mà làm chứng. Các cô chia bài, chuốc rượu, sao lại không biết chuyện này? Chia bài Hầu Diệu là một nghề không được đăng ký. Em ra trước công an để làm chứng cho anh thì em cũng tiêu thôi. Xin lỗi, em không thể giúp được anh chị đâu. Nói rồi cô ta quay ngoắt, rảo bước đi ra ngoài đường, khiến hai người đứng chơ. Cô tiếp tân khách sạn cười. Thôi thì của đi thay người. Chuyện cờ bạc, lúc thua lúc được. 100 triệu đối với các anh có đáng gì? Kiện cáo có khi còn mất thêm vì chính người thua cũng có tội. Bọn em biết anh bị lừa cũng không dám làm chứng vì khách sạn đâu có được quyền chứa chấp cờ bạc, dung nạp ca ve. Một khi tất cả chúng ta chơi trò phi pháp thì chỉ còn cách áp dụng luật rừng, bất thành văn thôi. Kẻ nào lắm độc chiêu, nhiều ma thuật thì kẻ đó thắng. Cảm ơn cô đã chỉ bảo chúng tôi. Trong tay sếp tôi chưa có chiêu nào, không biết có cách gì để phục thù được không? Tùng phải báo cáo hoàn toàn sự thật vụ bê bối về công ty. Dũng chỉ thị cho anh phải bàn giao gấp công việc cho Giang Biên để về Hà Nội gặp giám đốc. Tùng hiểu rằng sự nghiệp của anh đến đây là đổ vỡ hoàn toàn. Anh phải làm lại cuộc đời từ con số 0. Anh thất thểu bước vào văn phòng công ty, mặt cúi gằm vì xấu hổ. Mọi người nhìn anh vẻ lạnh nhạt. Anh trình diện văn phòng, rồi xin vào gặp giám đốc. Dũng ngồi trước bureau, lên tiếng. Mời vào. Tùng đẩy cửa bước vào, dáng điệu mệt mỏi, lo lắng và ngượng ngập. Chào giám đốc, tôi đã về. Chào cậu. Ngồi xuống đi. Anh đặt chai nước và chiếc ly trước mặt Tùng. Uống nước, rồi chúng ta làm việc. Tôi rất buồn là ngày về của cậu lại tồi tệ đến thế. Tôi biết là mình có tội với công ty, nhưng cái chính là tôi bị thằng Lý Xanh chủ tâm lừa. Dũng nổi nóng, đập bàn giận dữ. Còn cậu thì lừa tôi. Tôi quý mến cậu, muốn cộng tác với cậu, muốn tạo cơ hội cho cậu thành đạt. Thế mà cậu đã chơi bời cờ bạc, quăng đi sự tín nhiệm của tôi, của đồng sự, làm thiệt hại đến lợi ích của công ty. Tùng lo sợ ấp úng. Tôi xin lỗi Dũng, tôi đã phụ lòng tốt của bạn. Tôi đã tàn phá nhân cách bản thân. Tôi xin chịu trách nhiệm về tội lỗi của mình và tự nguyện bán nhà, bồi thường những thiệt hại do tôi gây ra. 100 triệu là khoản tiền không lớn lắm. Cậu có thể bán nhà đi trả. Nhưng rồi vợ con ở vào đâu? Đề xuất giải quyết của cậu là hợp lý, chứ chưa hợp tình. Lý Sinh có chủ trương lừa đảo hàng loạt bạn hàng. Mưu toan của hắn có trước cả khi cậu thua bạc. Cậu không thế chấp tờ hóa đơn 100 triệu. Hắn vẫn bỏ trốn. Tuy nhiên hành động cầm cố giấy tờ tài chính của cậu không gì có thể biện minh. Đó là tội cố ý xâm phạm tài sản chung. Có 102 ở công ty này. Vâng, tôi hiểu. Nhờ công ty mà tôi có nhà cửa, có mọi tiện nghi. Này tôi bán đi để đền bù cũng chỉ là quay về điểm xuất phát ban đầu thôi. Tôi sẽ đưa vợ con về sống nhờ bên ông bà ngoại. Thấy Tùng nhận ra sai lầm, tội lỗi, nét mặt Dũng cũng dịu đi phần nào. Cũng không ổn. Tình thế của cậu không có số lùi đâu. Mình đã cố tìm cho cậu một giải pháp tạm thời. Chưa nói đến chuyện bù vội. Cậu hãy đi tìm tung tích Lý Sinh trước đã. Ta sẽ đối thoại ôn hòa, buộc hắn thoái lại tiền đặt cọc. Nếu hắn khước từ cách giải quyết ôn hòa, ta sẽ kiện trước tòa. Tờ hóa đơn copy không mạnh lắm, nhưng cũng đủ bắt tạm giam để điều tra. Hàng chục con nợ và những chứng từ khác sẽ làm cho hắn mất nghiệp. Lúc đó, số tiền 100 triệu của cậu có thể được bồi hoàn. Nếu hắn không trả được, thì công ty có thể coi đây là rủi ro kinh doanh. Cậu có thể được giảm mức đền bù phần nào. Nói là tài sản công ty, nhưng cũng chủ yếu là tiền của cậu. Chưa bắt đền chẳng qua là cậu muốn giúp mình, chứ thiệt hại đâu có tránh được. Không hoàn toàn đúng như cậu nghĩ. Có cho cậu, mình cũng không thể bao che lỗi lầm của cậu. Cũng chẳng biến nó thành của bố thí. Bao giờ mình cũng lấy sự nghiêm minh của luật pháp, lấy cái đích thực của cuộc sống làm cơ sở cho mọi giải pháp. Tùng xúc động ứa nước mắt. Cảm ơn cậu. Không những Dũng đã bảo vệ cho vợ con mình cuộc sống vật chất mà còn giữ gìn cho mình những giá trị tinh thần để tiếp tục hướng tới tương lai nữa. Dũng nhắc lại nhiệm vụ. Chưa xong đâu mà vội cảm ơn. Mình có một yêu cầu quan trọng với cậu. Cậu phải bám theo mọi dấu vết của Lý Sinh để mật báo cho mình. Chúng ta phải tính sổ với hắn. Tùng hăng hái hẳn lên. Xin tuân lệnh giám đốc. Có phải đổi mạng với hắn, tôi cũng dám làm. Đây là một công việc khó khăn, nguy hiểm và tuyệt đối bí mật. Không được tiết lộ ngay cả với vợ con. Cậu phải hành động như một thám tử, phải khôn ngoan và bình tĩnh, kiên quyết nhưng thận trọng. Cái mạng chó của hắn không đáng cho cậu phải đổi đâu. Trăm trận trăm thắng là giỏi. Không đánh mà thắng mới thực giỏi. Tùng được xe của công ty đưa về tận cửa. Vali, ba lô, túi xách đầy người. Anh chuyển xuống và cảm ơn lái xe, rồi vào bấm chuông. Đức bế con chạy ra mở cửa. Thấy chồng về, cô reo lên thích thú. À, bố cô Bách đã về. Chào bố đi con. Con chào bố ạ. Bố thơm con đi. Tùng mỉm cười buồn bã, miễn cưỡng ghé môi hôn con. Để bố xếp đồ đạc vào nhà. Người bố toàn bụi bặm mồ hôi, bẩn thỉu lắm. Tùng đặt hết đồ vào góc nhà. Đức vội can. Anh cứ để đấy, em sẽ lựa ra xem cái nào cần phơi phóng giặt giũ thì làm luôn, rồi xếp vào tủ cho khỏi hôi. Cứ mặc anh, lại sắp đi, cất vào tủ rồi lại xếp ra, thêm mất công. Đức ngạc nhiên. Anh chưa được chuyển hẳn về Hà Nội à? Chưa, vài hôm nữa lại đi thôi. Em kiểm lại trong nhà, còn bao nhiêu tiền thì đưa cả cho anh. Anh đang cần một khoản chi lớn. Đức cảm thấy có điều gì bất thường. Vừa về đến nhà đã hỏi tiền, chắc anh đang chuẩn bị cho một phi vụ buôn bán lớn. Điều gì mà anh cần một khoản tiền lớn? Em chỉ còn hơn 1 triệu tiền trọ thôi. Tùng thắc mắc. Thế số hàng tồn đọng chuyến gần đây chưa bán được à? Em bán hết chỉ được hơn 10 triệu. Em đem trả cho khoản hùn vốn của bố mẹ hết rồi. Tùng bỗng nhiên nổi nóng, giọng gay gắt. Ai cho phép cô trả lại bố mẹ? Hùn vốn buôn chung thì được ăn lỗ chịu. Muốn rút vốn phải báo trước để tính toán rồi mới chi trả chứ. Thấy lỗ thì ông bà chạy làng sao? Quý vị và các bạn vừa nghe Thu Loan đọc phần 13 tiểu thuyết Kén Rể của nhà văn Triệu Huấn. Buổi đọc truyện của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.